Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch và thiện nguyện chủ tịch nước Trúc Lâm Tari. Kính thưa quý thầy, hôm nay là ngày 18 tháng 4 năm 2012, và chúng ta trong này cũng có khá nhiều câu hỏi hôm nay. Cái câu thứ nhất là vọng tưởng trong khi ngồi thiền là cách nào để giải quyết. Cái vọng tưởng thì nó có nhiều loại vọng tưởng thô và vọng tưởng vi tế, tức là những cái phiền não vi tế. Cái vọng tưởng thô là tất cả những cái gì mà thường mình sinh hoạt trong ngày, trong cuộc đời của mình thì phải thói quen, bởi vì tất cả nó đều do cái từ trường lực nó tạo nên. Do đó nó lưu lại cái năng lượng khá nhiều trong trên cái bề mặt của não bộ của mình, mà thường mình gọi là trong cái bộ nhớ cảm, tức là nó càng nằm ở bên ngoài bao nhiêu thì nó càng dễ lên với dùng. Rồi sau khi những cái đó nó lên rồi thì bắt đầu những cái của ký ức sâu, tức là của từ cái tàn thức mình nó khởi lên. Thành ra ngay cả trong khi mình đang làm việc nó cũng nhảy lung tung, chứ không phải lúc mình ngồi yên. Do vậy mà cái cách thông thường cho những người thiền sinh căn bản đầu tiên là mình phải tập ngồi yên trước nha. Tức là mình phải tập ngồi yên là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là mình phải tập có một cái thời khóa hay là cái giờ giấc và cái nơi nhất định để cho nó tập cho mình quen về cái môi trường, cái thời khóa giống như là một cái chu kỳ sinh học của cơ thể mình. Tức là cái giờ đó là giờ tự nhiên mình thấy đói bụng, cái giờ đó tự nhiên mình thấy buồn ngủ, thì cái này cũng vậy, cái giờ đó là tự nhiên cái giờ mình phải ngồi yên. Thì nó sẽ nhắc cho mình, và từ từ thì nó sẽ giúp cho cái thân mà yên. Quý vị thấy không? Cái thân mà có yên được thì cái hơi thở của mình nó mới tạm ổn định, và cái tâm mình nó mới an được. Còn nếu như mà mình lăn xăng, mình đi tới đi lui, tức là mình chưa thể ngồi yên được, thì làm sao mà mình có thể giữ được yên khi mình đi tới đi lui, mình làm việc? Bởi vì lúc mà mình còn đi đứng nói năng là sáu căn của mình còn mở ra, còn bị dính mắc bên ngoài. Khi mình ngồi yên lại là mình đã đóng hầu hết như tất cả năm căn rồi, mình chỉ còn lại phải đối diện với một cái căn là cái thức căn mà thôi. Thành ra cái việc trước hết là mình phải tập ngồi yên. Ngồi nhiều, ngồi ít, ngồi lâu, ngồi mau như thế nào không cần biết, nhưng mà mình phải tập ngồi yên trước. Và mình phải tập liên tục nha, phải tập liên tục. Có thể lúc đầu thì những cái khoảng thời gian ngắn, trong lúc mình làm việc, trong lúc mình ăn cơm, hay là những cái lúc mà mình có thời gian rảnh rỗi, thay vì coi tin, đọc sách báo, coi thời sự vân vân, thì mình dành những cái thời gian đó mình chỉ cần, và cái tư thế nào cũng được. Dĩ nhiên càng ngồi đúng tư thế như mình đã phân tích nhiều nay thì nó sẽ càng tốt hơn. Mà ít nhất là mình phải tập ngồi yên lại, đừng có bị những cái đối tượng xung quanh nó lôi kéo. Thì cái đó là cái việc trước hết mình phải làm. Rồi cái thứ hai nữa là sau khi ngồi yên như vậy, mình bắt đầu tập nhìn vào hay là tập theo dõi. Nó nhìn vào thì nó dễ hơn là theo dõi, tại vì theo dõi có khi mình sẽ trở nên cái sự cố gắng, trở nên sự cố gắng, thành ra lúc đó cái thức của mình nó là nhảy vô, nó can thiệp, thành ra cái tâm mình nó lại động nữa. Thành ra mình sẽ tập mình ngồi mình theo dõi để coi cái anh chàng này anh đi đâu, anh làm cái gì. Thì mình càng nhìn kỹ bao nhiêu thì mình sẽ càng thấy nó rõ bấy nhiêu. Và mình càng nhìn kỹ bao nhiêu thì nó sẽ chú tâm bấy nhiêu, là cái sức định của mình nó sẽ được cao bấy nhiêu. Thì cái tâm của mình á, Đức Phật ví nó như là con vừa hoang hay là con ngựa hoang, nó nhảy, nó chạy lung tung hết. Thành ra quý vị thấy khi mà một người này, người ta đem một con ngựa hoang về, người ta phải xỏ mũi nó, lấy cái sợi dây buộc qua, rồi người ta phải lấy cái đầu, người ta che cái mắt nó lại, người ta phải kiếm một cái cọc, một cái cây gì đó, người ta buộc nó vào, ha. Rồi sau đó là người ta có một cây roi da, hay là thậm chí những con mà nó hoang quá, nó dữ quá, người ta bắt, mà thường người ta để luyện voi. Thì như vậy, cần rất nhiều cái dụng cụ để mà huấn luyện một cái con ngựa hoang trở thành một cái con ngựa thuần chủng, có thể nghe được hiệu lệnh của mình, có thể tuân theo tất cả những cái lệnh của mình. Thành ra lúc đầu nó hoang thì phải cần cái dây xỏ mũi, phải cần cái đồ che mắt, phải cần cây roi, phải cần móc sắt, phải cần cái cuộc để buộc nó vào, rất nhiều. Nhưng mà sau một thời gian rồi, khi nó bắt đầu nó quen rồi, nó sợ đòn rồi, thì lúc đó mình có thể bỏ bớt cái móc sắt, mình có thể bỏ bớt cái đồ che mắt nó, rồi mình có thể bỏ bớt cái roi ha, rồi cuối cùng mình bỏ luôn cái dây xỏ mũi của nó, chẳng hạn như vậy. Thành ra cái tâm của mình nó cũng vậy, cái tâm của mình nó lăng xăng hoài trong ngày, từ đời này qua kiếp khác, nó đã quen như vậy rồi. Bây giờ mình cũng phải cần nhiều cái phương tiện hay là nhiều cái đối tượng để mà huấn luyện nó. Thì cái mà dễ nhất, cái mà dễ nhất mà gần nhất, tức là cái hơi thở của mình, là cái nó có thể tự động nó làm và mình chỉ cần theo dõi thôi, chứ mình không cần phải có sự cố sức, không có sự cố gắng nào hết. Thành ra cái đó là dễ nhất, nhưng mà thực sự nó cũng là đi vào cái căn bản và sâu xa nhất. Nếu như vì nó vi tế quá, cái thứ hai nữa là vì nó một nửa là tự động, do đó có khi mình không để ý nó hay mình quên nó vẫn làm việc như thường, cái thành ra cái đầu mình nó lại chạy lung tung. Thành người ta mới thêm một cái đối tượng thứ hai nữa, tức là cái số đếm. Thì như vậy khi mình vừa theo dõi nó, mình biết nó đi vô, nó đi ra, mình đếm 1. Có người thì khi nó đi vô người ta đếm 1, nó đi ra người ta đếm 2. Mà nếu mà đếm như vậy thì nó quá nhiều cái số đếm, nó sẽ làm cái tâm mình rối trí hơn, tức là làm cái thức mình nó bị độc hơn. Thành ra mình giảm lại, mình chỉ đếm theo chu kỳ, tức là vào, ra là 1, vào, ra đếm 2. Và mình cứ thực tập như vậy cho đến khi mình đếm được đến số 10, sau đó mình bỏ, mình quay trở lại số 1. Và mình cứ giữ cái số đếm và mình theo dõi cái hơi thở, thì như vậy mình có thêm được một cái đối tượng thứ hai, có thêm cái đối tượng thứ hai. Nhưng mà có khi mình đã có hai đối tượng như vậy rồi á, mà nó vẫn đi lạc như thường. Đặc biệt là khi mà mình bắt đầu mình đếm quen, mình thuộc lòng rồi, bắt đầu nó chạy, bắt đầu nó chạy. Giống như mình thấy là khi mà mình chưa nhớ cái bài hát, mỗi lần mình hát thì mình phải cầm cái bản lên, rồi mình mới nhìn theo đó mình hát. Thì lúc đó tâm mình chú tâm mạnh hơn. Hay là khi mình tụng kinh cũng vậy, khi vào cái quyển kinh mới mình tới chùa này, mình không biết cái cách ở đây nghi thức làm sao, mình phải lật cái cuốn kinh ra, mình dò theo, mình tụng. Thì như vậy mình phải dò từng chữ, thì mình tụng theo đại chúng, thì mình có cái sự chú tâm cao hơn. Nhưng mà mình đi về cái chùa mình hay đi về nhà mình quen tụng cái bài kinh đó, mình quen hát cái bài hát đó rồi, thành có khi miệng vẫn hát, miệng vẫn tụng, mà cái đầu nó vẫn đi du lịch như thường. Thấy chưa? Thành ra lúc đó là cái tâm của mình nó bắt đầu nó lừa mình. Thành ra người ta sẽ thêm một cái đối tượng thứ ba nữa. Đó, thêm một cái đối tượng thứ ba nữa. Thì chẳng hạn như cái sự phồng xẹp của cái bụng dưới của mình. Thì như vậy khi mình hít vào, mình biết hơi thở đi vào, mình thấy xuống tới bụng, thì cái bụng mình nó mới phình ra. Khi mình thở ra thì mình thấy biết cái bụng mình nó xẹp, tức là nó ra từ từ. Thì như vậy hết một cái chu kỳ phình xẹp vào ra, thì mình đếm 1, tức là mình thêm một cái đối tượng như vậy nữa. Thì nếu mà nó ngoan ngoãn thì như vậy ba đối tượng là nó bắt đầu nó dừng bớt, nó không chạy lăng xăng nữa. Thì sau đó mình sẽ giảm lại dần. Còn nếu giả sử ba đối tượng mà một thời gian sau cái bắt đầu nó cũng quen mặt rồi, nó là bắt đầu nó lờn và nó chạy nữa, thì lúc đó mình thêm một cái đối tượng thứ tư, tức là mình sẽ đếm xuôi và đếm ngược, đếm từ 1 tới 10, tức là số lẻ đó, thì mình đếm xuôi, số chẵn thì mình đếm ngược, tức là mình sẽ đếm vào ra là 1 1, vào ra là 1 2, cho tới 1 10 nha. Cứ sau đó mình đi ngược trở lại, vào ra là 2 9, rồi vào ra là 2 8, 2 7, 2 6, 2 5, cho tới 2 1 và 2 0. Thì bắt đầu mình lên cái chu kỳ thứ 3 là bắt 3 1, 3 2, 3 3, tức là chu kỳ chẵn thì mình đếm ngược, chu kỳ lẻ thì mình đếm xuôi. Thì như vậy là mình phải cho nó thêm một cái đối tượng nữa, phải cho nó thêm một cái đối tượng nữa thì để cho nó có sự chú tâm mạnh hơn. Và cái này nó cũng là con dao hai lưỡi ha. Luôn luôn nhớ tất cả các pháp mình đang ở trong cái thế giới tương đối, thành ra mình phải hiểu rõ nó sẽ có cái giá trị nhất thời hay là nó chỉ có giá trị trong một cái khoảng thời gian nào đó thôi. Và nếu như mình lạm dụng nó thì cuối cùng nó sẽ phản tác dụng. Thì trở lại là quý vị nhớ là chúng ta phải sống tỉnh giác, và chúng ta luôn luôn nhớ cái nguyên tắc hai mặt trong tất cả các pháp trong cái vũ trụ này. Tại vì bây giờ mình có lăng xăng quá, mình đa niệm, mình hằng vạn khởi niệm, trong một giây, một phút, trong một ngày thì mình không thể nào tính đếm được hết. Thành ra bây giờ mình phải gom nó lại từ từ nha. Bây giờ mình dùng 3 niệm hay là 5 niệm hay là 5 cái đối tượng vẫn còn đỡ hơn là nó chạy lung tung, nó dính tùm lum. Rồi sau đó mình mới bắt đầu mình gỡ dần, khi mà mình thấy nó bắt đầu yên thì mình buông dần, buông dần. Chứ còn nếu mình bị kẹt ngang đó hoài thì lúc đó mình vẫn còn bị cái thức nó hoạt động. Tại vì khi mình có cái số đếm và cái thức của mình vẫn còn hoạt động, mà nguyên tắc là khi vào thiền là cái thức của mình nó hoàn toàn nó không được hoạt động, để nó không còn cái sự phân biệt, cái ngã chấp trong đó nữa. Đó. Thành ra mình phải theo dõi và mình phải biết lúc nào thì mình tăng đối tượng và lúc nào mình nên giảm đối tượng. Còn nếu mà bây giờ mà mình đang lăn xăng như vậy mà mình đòi vô một đối tượng duy nhất, tức là thả tâm không liền, thì nó sẽ dẫn mình đi tha hồ mà mình tưởng rằng cái tâm mình không, nhưng thực sự nó không có không. Có khi nó rớt vào hôn trầm, nó ngủ một giấc đã, mình tưởng một vài phút nhưng nó đi hết 15, 20 phút hay nửa tiếng đồng hồ. Có khi nó vừa khởi một cái vọng niệm lên, mình không biết, nó dẫn từ cái này, nó dính qua cái kia, một phát nó kéo mình hết nửa tiếng hay một tiếng rồi. Mới đó, tức là mới một cái khởi niệm đầu và cái khởi niệm, cái niệm cuối cùng. Thành ra cái vọng tưởng này nó sẽ tùy theo cái trình độ của mình, mà mình sẽ áp dụng bao nhiêu cái đối tượng để mình theo dõi. Thì 5-3 đối tượng là trung bình người ta có thể dùng để người ta buộc nó vào trong đó. Và khi mà nó bắt đầu nó yên rồi, và nhờ cái sự thực tập đều đặn, cái gì cũng vậy hết trơn, trăm hay không bằng tay quen nha. Trăm hay không bằng tay quen. Và trong nhà đạo của mình thì thường có cái từ là huân tập. Huân tập tức là mình phải làm thường xuyên đó. Và ở ngoài thế gian thì người ta nói là trăm hay không bằng tay quen, thì cái gì cũng vậy, phải thực tập tới lui, văn ôn võ luyện thì nó mới có thể đạt được cái hiệu quả. Và nên nhớ rằng cái thời gian và không gian nó cũng rất quan trọng cho những người bắt đầu, ít nhất là 6 tháng đến 1 năm đầu, để nó giúp cho mình vào cái môi trường đó, vào cái thời điểm đó tự nhiên nó nhắc mình. Và đó cũng là một cái yếu tố hỗ trợ về từ trường, từ tâm lý qua sinh lý và vật lý, nó kết hợp với nhau. Rồi cái câu thứ hai, khi tín tùng phát ra 5-7 sắc, vậy màu sắc nào, dấu hiệu của mỗi màu là thế nào? Cái này thì nó thật ra thì khi mà nó phát ra các cái màu sắc này thì mình biết rằng cái tuyến tùng của mình nó đã hoạt động, hay cái con mắt thứ ba của mình nó đã mở rộng nha. Tức là nó đã mở rộng, nó không có một cái sự khác biệt, hay nói đúng hơn tức là nó không có sự cách biệt giữa cái màu này với màu kia. Tại vì tất cả các màu cùng là một thể màu, chẳng qua là cái năng lượng của nó biến đổi, cái bước sóng của nó thay đổi. Thành ra khi mình nhìn thì mình thấy nó ra cái màu như vậy, nhưng mà thật ra bản chất của nó cũng là một. Thành khi mà bước vào tới cái giai đoạn này rồi thì thông thường người thiền giả không còn phân biệt, không còn bị cái phân biệt là màu sắc hay là cái ảnh hưởng của nó. Bởi vì khi đã vào đến cái giai đoạn định tâm như vậy thì cái tinh thần của bát nhã người ta đã được thể nhập, người ta đã không còn thấy cái sự phân biệt đối với cái thế giới bên ngoài, người ta không còn bị chi phối, bị dính mắc, thì mới tập trung vào được cái năng lượng tối ưu như vậy. Cũng như quý vị thấy bảy cái luân xa trong người mình, bảy cái luân xa trong người mình nó cũng có bảy màu. Bảy cái luân xa trong người mình nó cũng có bảy màu từ dưới lên trên. Nhưng mà khi mà mình muốn rèn luyện, mình muốn khai mở, mình muốn nới rộng hay là mình muốn điều trị nó, thì lúc đó mình mới nghĩ tới cái màu đó. Nhưng mà khi nó đã bắt đầu nó khai thông rồi thì bảy màu đó đều nhập lại hết để nó dẫn cái luồng năng lượng của mình từ trung tâm năng lượng ở dưới lên cho tới cái luân xa thứ bảy trên đỉnh đầu, để nó nhập thành một cái nguồn năng lượng duy nhất. Và cái ánh sáng của nó cũng là ánh sáng trắng, là ánh sáng bao gồm hết tất cả những cái nguồn năng lượng đó ở trong. Thành ra quý vị thấy khi cái hào quang năm màu hay bảy màu của chư vị Bồ Tát mình thấy như vậy, nhưng mà cái ánh sáng mình nhìn thấy, nhưng mà đối với các ngài thì các ngài chỉ phát ra một cái ánh sáng duy nhất mà thôi. Còn đối với ánh mắt của mình thì mình nhìn nó ra là năm màu hay bảy màu, chứ còn thật ra cái nguồn của nó chỉ là một màu duy nhất. Câu thứ ba, ý nghĩa của cái lạy. Cái lễ lạy này thì thật ra nó có rất nhiều cái ý nghĩa và cái công năng. Một cái ý nghĩa của nó tức là làm cho mình, chẳng hạn như khi mình đưa hai cái tay búp sen lên, khi mình đưa hai cái búp tay lên, tức là mình có thể nói như là sự hợp nhất của vũ trụ. Tức là từ đầu tiên của mình là từ một cái cõi nhất như tinh nguyên, nó mới bắt đầu nó vì cái sự phân biệt, vì cái sóng thức phân biệt của chúng sanh, nó mới bắt đầu nó tách ra thành lưỡng cực là âm dương. Rồi từ âm dương đó nó bắt đầu phân ra tứ tượng, phân ra bát quái, phân ra ngũ hành, vân vân. Thành ra bây giờ khi mà mình trở về, mình muốn trở về cái nguồn cội, mình muốn trở về cái nguồn trên của mình, thì mình phải làm sao để hội nhập nó lại thành một, tức là hai mà một, một mà hai. Thành ra trong đạo thì thường người ta nói là bất nhị, tại vì nó cũng không phải một mà nó cũng chẳng phải hai đó. Thành ra thường trong đạo người ta thường dùng cái danh từ phủ định nhiều hơn, tại vì không có một cái gì là cố định thường hằng. Thành ra nếu mình dùng một cái danh từ xác định, tức là mình đã lọt vào trong cái biên kiến, cái định kiến và cái chấp ngã rồi. Thành ra cái bước trước hết, khi mà mình đặt hai cái tay bút trang của mình lại chấp lại với nhau, là một cái sự hợp nhất để đi về cái cõi chân nguyên, trở về cái cội nguồn của mình. Cái thứ hai nữa là cái hình tượng búp sen đó nó cũng mang rất nhiều cái ý nghĩa. Thì khi nào có điều kiện thì chúng ta sẽ học. Và cái này quý vị cũng có thể nghe các băng của quý ngài giảng về cái ý nghĩa của hình tượng hoa sen. Thì khi mà mình đưa hai cái tay của mình lên, mình chấp lại với nhau, cái hình ảnh cái búp sen đó là nó cũng làm cho mình những cái bài học trong đó. Và khi mà mình bắt đầu lễ lại xuống thì một cái ứng dụng nữa, tức là để cho mình xả bỏ cái bản ngã, mình xả bỏ cái bản ngã của mình. Và khi mình bắt đầu mình tiếp xúc với mặt đất, tại vì ngày xưa khi mà người ta lễ lại như vậy là người ta có cái sự tôn kính, mình có cái sự tôn kính, có cái sự kính trọng, thành ra người ta mới lễ lại Do vậy mà khi mình có sự tôn kính, tức là mình là một cái người thấp, người dưới, mình không có cái bản ngã, mình không có cái sự tranh chấp. Thành ra cái thứ ba, cái ứng dụng đó, tức là buông bỏ, xả bỏ cái bản ngã của mình đi. Cái thứ tư, mình cũng có thể nói đây là cái sự hội nhập, trở về cái cội nguồn, tiếp xúc với đất mẹ, tức là tiếp xúc với ông bà tổ tiên, cái nguồn năng lượng đã sản sinh ra mình, ra các loài chúng sanh. Đó. Thành ra nó sẽ có rất nhiều, nó sẽ có rất nhiều cái ứng dụng. Câu kế đến, thiền bên Tây Tạng. Có một thầy khi thiền bay lên như ai dơ thầy lên, thầy có thể giải nghĩa điều đó không? Thì cái chuyện này mình đã nói hồi chiều rồi nha. Tức là thiền là cái phương pháp duy nhất có thể sử dụng tạm cái năng lượng của vũ trụ để biến hóa nó thành một cái năng lượng cao hơn. Và nó không phải chỉ có thể để làm cho người ta bay lên, tức là cái mục đích tối cao là để vượt thoát ra khỏi cái quy luật vận hành của vũ trụ và được tự do tuyệt đối ha, tự do thảnh thơi tuyệt đối. Và chỉ khi nào mình làm được cái việc là mình hợp nhất ba thân vật lý, sinh lý và tâm lý lại với nhau, là ngay lúc đó mình có thể có được hết tất cả những khả năng đó. Tại vì khi mà mình chưa cần bước vào cái bước thứ tư, chưa cần bước vào cái năng lượng tâm linh, mình chỉ cần bước vào cái năng lượng của cái sóng thức, của sóng não mình thôi. Mình thấy rằng khi mà cái sóng não của mình nó tạo ra do các cái điện tích nó di chuyển, rồi từ đó nó mới tác động lên các cái tuyến nội tiết để tiết ra các cái nội tiết tố, rồi tiết ra những cái hóa chất trong cơ thể mình. Từ đó nó mới bắt đầu nó điều khiển cái thân sinh lý, phải không? Rồi sau khi nó điều khiển cái thân sinh lý đó, nó bắt đầu nó điều khiển tới cái thân vật lý của mình. Thành ra tất cả mọi hoạt động của mình trong đời thường, ăn, nói, đi, đứng, giặt, tắm, ngủ, nghỉ, vân vân, đều phải từ cái lệnh của não bộ của mình nó truyền ra hết. Thành ra khi mà mình muốn đi phải có cái lệnh trên đó làm cho mình nhấc cái chân. Khi mình muốn khóc nó phải có cái lệnh để cho cái tuyến nước mắt tiết ra. Khi mà mình muốn cười nó phải tiết ra hormone, cái chất nó đưa xuống, nó làm cho cơ mình giãn ra. Chứ còn bây giờ nếu mà nó không có sự đồng bộ đó, thì như vậy chẳng hạn như ở trên đưa xuống mà ở dưới này cái cơ nó bị kẹt, nó bị nghẽn rồi, cái người ta cười cũng không được. Thành ra cái bộ chỉ huy trung ương ở cái thế giới này là cái sóng thức trên não bộ của mình. Cái điều mà tại vì mình không làm được nhiều trong thế gian này đối với những người bình thường là bởi vì mình bị phân tán năng lượng quá nhiều, chứ không có chi cả. Quý vị vẫn có thể lơ lửng trên không gian được, nhưng mà chỉ có được bao nhiêu? 3 phút thôi. Tại vì lúc mình nhảy lên, phải không? Lúc mình nhảy lên tức là mình cũng lơ lửng trong không gian. Nếu mình không có cái ý thức, mình không có ra cái lệnh để mình nhảy lên, thì làm sao mà cái thân mình nhấc lên được, phải không? Hay là chẳng hạn như mình nói là mình muốn nhảy cao. Bình thường mình ra lệnh nhảy cao mà mình chỉ nhảy, mình không có luyện tập là một, mình không có sự tập trung là hai, mình nhảy được chừng 5 tấc cho tới một thước thôi. Nhưng mà khi mà mình bị một cái hàng rào cản 1.5 thước, bây giờ con voi ở đằng sau nó đang xỉn mà nó chạy ra nó dí mình ha, hay là một băng cướp đằng sau nó dí mình, thì lúc đó là mình không còn một cái niệm nào khác hết. Lúc đó không còn có sự phân tâm năng lượng, không còn phân tập trung lại được, thì mình vẫn nhảy qua cái hàng rào được, vẫn cao, vẫn lâu. Thành ra mình vẫn có thể làm được cái chuyện đó trong đời sống hàng ngày rất là thường. Chỉ có cái là nó nằm trong một tích tắc thôi. Thậm chí cái vấn đề giải thoát, giác ngộ, mình cũng giải thoát, mình cũng giác ngộ, chứ đâu phải là mình u mê. Nhưng mà mình chỉ có giác ngộ có một tí xíu thôi, đúng không? Sau đó mình trở lại vô minh, mình trở lại cái sự vướng mắc. Thành ra bây giờ mình phải thực tập làm sao để nhận diện nó ra, và mình kéo dài những cái khoảng thời gian đó ra và rút ngắn cái khoảng vô minh lại. Thì bằng cách thực tập sống tỉnh giác trong từng giây phút hiện tại, thì như vậy mình cứ nối từng giây, từng sát na lại với nhau. Và đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là khi mình đã sống được như vậy, mình đã tập trung được năng lượng như vậy, thì cái năng lượng của mình nó không bị phân tán. Thì như vậy tất cả nó gom tụ lại thì có đủ sức mạnh, thấy không? Bay bổng trong không gian là chuyện nhỏ, người ta còn dời cả núi mà. Người ta dời cả núi, dời cả rừng cây được, chứ còn bay bổng trên không gian thì cái chuyện đó đến chuyện rất nhiều người làm được, chứ không phải cần đến những người tu sĩ. Và quý vị nhớ là ở Tây Tạng thì cái người mà nổi tiếng nhất, tức là cái ngài Milarepa, con người siêu việt, tức là ngài cũng đã từng học qua những cái học thuật đạo giáo, và ngài cũng đã làm gây rất là nhiều cái nghiệp sát sanh và nhiều cái nghiệp ác. Nhưng mà cuối cùng khi giác ngộ được thì ngài cũng chuyển hóa, và ngay trong một kiếp ngài có thể tu chứng quả, và ngài đi thuyết pháp bằng cách lơ lửng trong không gian, ca những bài ca chứng đạo và những cái bài ca để giúp người ta chuyển hóa cái tâm này. Đó, thành ra cái này chỉ là cái sự hợp nhất của ba tầng năng lượng đó lại với sự điều khiển của cái sóng thức của mình thôi, chứ nó chưa phải là cái gì cao siêu cả. Câu thứ ba, câu kế tiếp: tại sao đạo Phật là một khoa học mà không phải là một tôn giáo? Thì quý vị có thể lập cái định nghĩa của tôn giáo ra, thì quý vị thấy rằng đạo Phật không có lọt vào trong cái định nghĩa tôn giáo. Tức là tôn giáo là phải có một đấng giáo chủ, phải có giáo quyền, phải có cái sự và là bị thu phục, hay là bị quỳ lụy, bị trừng phạt, vân vân. Nhưng mà tôn giáo của Phật giáo, mình tạm gọi là Phật giáo đi, thì Phật giáo không có giáo chủ, Phật giáo cũng không có giáo quyền, Phật giáo cũng không có điều răn, điều cấm, mà Đức Phật cũng không có trừng phạt ai, và ngài cũng chẳng có ban pháp cho ai cái gì được cả. Thành ra ngài đã từng nói tất cả chúng sanh đều đã là thành Phật rồi, nghe, chứ không phải là sẽ thành Phật nữa. Trong kinh Pháp Hoa thì ngài Bồ Tát Thường Bất Khinh chỉ làm có một việc thôi, đi đâu cũng xá xá lại lại người ta, đứng xa xa, tôi không dám khinh ngài vì ngài sẽ là Phật đó. Nhưng mà vậy mà còn bị người ta ném đá, người ta chửi rủa, người ta đập đánh. Nhưng mà Đức Phật trong một cái kinh Đại Bát Niết Bàn thì phải, thì Đức Phật nói là tất cả các chúng sanh đã là Phật rồi, trong quá khứ rồi. Thành ra ngài không có bao giờ, ngài không có bao giờ nói ngài là giáo chủ cả. Thậm chí như khi mà ngài đọc được tâm niệm của những người đệ tử của mình lúc ngài còn tại thế, thấy ngài Ca Diếp ăn mặc gì đâu mà lôi thôi, lít thích, hôi hám, dơ giấy, thì tăng chúng, nhất là những người trẻ mới vô không biết, có vẻ là khinh miệt ngài. Nhưng mà ngài mới đọc được cái tư tưởng của những vị đó, và để cho người ta đỡ bị tổn phước, đỡ khỏi tạo nghiệp, thì ngay trong buổi thuyết pháp, trước giờ thuyết pháp, thì ngài mới mời ngài Ca Diếp lên ngồi chia một nửa tòa, tức là ngồi ghế tôi ngồi nửa, ông ngồi nửa nha. Thì trên cái vị trí thật ra là thầy trò, nhưng mà Ca Diếp có đệ tử cũng khá đông, cũng là dòng quý tộc. Nhưng mà khi mà đi xuất gia học đạo với ông thầy trước thì không có được giác ngộ, không có được chứng đạo. Nhưng mà khi qua thọ giáo với Đức Phật thì mới tìm ra được chân lý chứng đạo, thành ra vẫn tôn Đức Phật là thầy, và đâu có dám lên ngồi. Thành ra quý vị thấy Đức Phật đã thể hiện cái sự bình đẳng ngay từ đầu. Thậm chí như một người đệ tử của ngài mà bị kiết lỵ tiêu chảy, ngài còn phải đi với A Nan vô lau chùi thất để giặt y áo, để phải tắm rửa cho người đó. Một bà già bù ở bên đường, ngài cũng xuống xỏ kim xỏ chỉ, tức là từng một cái phước nhỏ, từng một cái việc làm nhỏ ngài vẫn làm. Thành ra Đức Phật sống một cách rất là tự nhiên, một cách rất là bình đẳng. Ngài không bao giờ coi ngài là một cái vị giáo chủ để cho người ta ngồi, người ta tôn thờ. Còn bây giờ mình thì đưa Ngài lên bông sen ngồi thờ cúng đốt hương cho Ngài ngọt thở, Ngài chết. Đó. Rồi cái thứ hai nữa là quý vị thấy cái cách giảng dạy của Ngài á, là bằng thân giáo nhiều hơn khẩu giáo. Mặc dầu giáo lý của Đạo Phật đã để lại Tam Tạng Kinh Điển là một trong những kho tàng lớn nhất trong cái triết học của vũ trụ này, và nó đầy đủ, nó xuyên suốt hết tất cả các lĩnh vực. Nhưng mà nghiệm lại trong kinh điển, đọc lại những cái bài kinh và mình sống lại những giây phút đó, thì mình thấy là tất cả những lời dạy của Đức Phật thì bằng thân giáo nhiều hơn khẩu giáo. Ngay cả cái việc mà đi khất thực, ngay cả cái việc mà nằm ngủ hướng đầu về phương Bắc, Ngài đâu có giải thích lung tung đâu. Nằm về bên phải hướng đầu phương Bắc, ngồi tại sao phải ngồi kiết già lưng thẳng, theo dõi tức là đặt niệm trước mặt, vân vân, tức là Ngài chỉ nói thôi, và ai cứ theo làm như vậy, làm đúng thì tự nhiên có kết quả, chứ không cần phải lý giải. Mình ngày nay thì dịch từ ngôn ngữ này qua ngôn ngữ khác, xong rồi tranh luận biện luận cãi nhau đã đời không? Nhưng mà rốt cuộc không có ai tu được cái gì cả. Thành ra mình thấy rằng đó là lý do tại sao sau khi Đức Phật thành đạo, Ngài không muốn thuyết pháp. Ngài nói ai cũng có hết trơn, cũng chẳng hạn như mấy nay thầy nói đã đi nói lại cũng chẳng qua chỉ có tới ba cái chuyện ăn uống ngủ nghỉ thở, ba cái chuyện bình thường tôi làm cả mấy chục năm mà chẳng lẽ cứ nói đi nói lại hoài. Nhưng mà mình thấy nội có cái chuyện thở mình thở cũng sai, nội có cái chuyện ăn mình cũng bị lừa, nội có cái chuyện uống nước là mình cũng làm trật lất. Thành ra do mình bị cái vô minh, cái tri giác sai lầm nó dẫn dắt mình, chứ không nếu mà nói ra ai cũng thấy nó quá dễ, nhưng mà ai làm cũng được hết. Thành ra Đức Phật đâu có muốn nói đâu. Đó, Đức Phật chẳng có muốn nói nhiều. Rồi đó là cái đầu tiên khi mà Đức Phật thành đạo, Ngài đã nói như vậy rồi. Rồi sau đó trong suốt 45 năm thuyết pháp thì Ngài vẫn dùng cái thân giáo nhiều hơn cái khẩu giáo rất nhiều. Rồi cái cách hướng dẫn hay cái cách mà phân bố chư tăng cũng vậy, tức là chẳng hạn như đi đâu là phải tối thiểu có hai người, phải thành lập một chúng phải có bốn người. Và quý vị thấy sau này tất cả những cái trường học, những cái dormitory hay là chẳng hạn như trong quân đội, và thậm chí bây giờ mình cũng hình thành một cái chúng tối thiểu phải có bốn người, tức là nó có những cái nguyên nhân. Rồi học cũng vậy, tức là Đức Phật dùng cái phương pháp giảng dạy để đưa ra cái hiện thực cho người ta thấy trước, phải không? Đưa ra cái ngay trước mắt để hiện thực cho người ta thấy trước, rồi bắt đầu khi người ta thấy rõ ràng rồi không chối cãi được nữa, lúc đó mình bắt đầu đi ngược lại truy nguyên ra cái nguyên nhân gây ra nó. Rồi từ đó bắt đầu nói nếu mà nó đã có như vậy thì phải có, tức là nguyên lý hai mặt, tức là nó đã có như vậy thì phải có cái giải quyết được nó. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, tức là mặt trái thì nó phải có cái mặt phải, cái tốt thì nó phải có cái xấu. Thì như vậy Ngài mới bắt đầu đi tới sẽ có một cái để hóa giải cái này. Thì như vậy nếu muốn hóa giải cái này phải bằng cái phương pháp nào, thì khoa học ngày nay cũng phải như vậy. Bây giờ anh đâu thể nào tự nhiên anh chế cái thuốc không không ra, nó ở cái thuốc này tôi có thể trị được cái bệnh trẻ mãi không già, mà trong khi thế gian không phải ai già hết. Hay là bây giờ nói cái thuốc này có thể trị được cái bệnh ăn vô mà không đói, đâu có ai ăn vô mà không đói, phải không? Thành ra bây giờ chẳng hạn như phải từ một cái bệnh đó bây giờ mình mới truy nguyên ra cái lý do tại sao bị bệnh tiểu đường, phải không? Anh bị tiểu đường rõ ràng, bây giờ đo trong máu anh thấy đường nó lên cao quá, thì như vậy từ một cái bệnh tiểu đường đó người ta thấy tại sao cái máu của người bình thường có lượng đường như vậy mà đối với những cái người này đường nó quá cao, nó gây ra những cái triệu chứng khát nước, đi tiểu nhiều, mệt mỏi vân vân. Rồi thì bây giờ nó nhận diện cái bệnh lý, sau đó nó phải đi tìm cái nguyên nhân gây bệnh, thì người ta thấy những người này ăn nhiều quá, những người này ăn bậy quá, vân vân. Thì bây giờ phải coi cái cơ quan nào giải quyết nó. Nếu như mình không ngăn chặn được ở ngoài thì mình phải coi cái cơ quan nào giải quyết cái chuyện đó trong cơ thể mình, thì người ta bắt đầu người ta đi tìm cái thuốc, tìm cái thuốc để nó giải quyết những cơ quan đó. Thành ra khoa học vẫn đi theo cái con đường mà Đức Phật đã dạy trong cái kinh căn bản là tứ diệu đế, khổ tập diệt đạo. Rồi cũng vậy, quý vị thấy Đức Phật hướng dẫn là cái người đi trước hướng dẫn cho người đi sau. Chứ Đức Phật không có dạy hết. Thỉnh thoảng Đức Phật mới bắt đầu quy tụ lại đại chúng để giảng những bài kinh mới hay là những cái pháp mà căn bản hay là cao cấp để bổ sung thêm. Chứ còn Ngài dạy ra một cái nhóm lớn, những đệ tử lớn đó bắt đầu chịu trách nhiệm, mỗi người là 5, 3, 7 người hay 20 người nhỏ hơn. Thì cứ thế nó đi xuống, chứ Ngài không có ôm đồn hết. Thì ở đây mình cũng phải, hệ thống giáo dục của mình là phải đào tạo ra giáo sư. Giáo sư bắt đầu dạy cho những người trợ lý, trợ lý dạy xuống, và cứ như vậy từ thế hệ này qua thế hệ khác. Rồi sau mỗi một năm sẽ có 3 tháng an cư để bắt đầu chuyên tu hơn ha, suy luận và thực nghiệm hơn. Thì cũng giống như mình đây á, mình đi học lý thuyết mình phải có cái thực hành. Rồi sau bao nhiêu lớp thì mình phải có thi để coi như mình vượt qua được cái lớp đó hay không, và mình luôn luôn học mãi. Thành ra quý vị thấy ngày xưa, cái cuộc sống của chư tăng ngày xưa á, tức là người ta chỉ chú trọng vào việc học và việc tu thôi, chứ không làm gì khác hết. Mà cái việc học thì ít hơn việc tu, cái việc thực tập rất nhiều. Còn ngày nay á, thì mình chú trọng vào cái việc nghiên cứu nhiều quá, nói nhiều quá mà mình không có thực hành. Đó. Thành ra cái những cái cách tổ chức, cái mô hình tổ chức cho tới cái cách sắp xếp và cái cách hướng dẫn dạy dỗ thì nó là một cái nền tảng khoa học. Và những cái mà Đức Phật hướng dẫn ra như vậy á, bằng cái thân giáo và bằng khẩu giáo, nó chỉ là một phần nhỏ thôi trong tất cả những cái hành của Ngài. Thành ra Ngài nói những gì Ngài biết giống như lá trong rừng, mà những gì Ngài nói, Ngài hướng dẫn cho chư tăng để thực hiện sống được an lạc, thảnh thơi, giải thoát chỉ như lá trong nắm tay. Thì như vậy tại sao Đức Phật không nói những chuyện khác? Nó không ích lợi gì cả, nó chỉ làm cho người ta thêm vọng tưởng, làm cho người ta mong cầu thôi. Thành ra mình phải đi vào cái trọng tâm. Còn nếu như bây giờ mình thấy các tôn giáo nói những cái chuyện xa vời, hứa hẹn, toàn là hứa hẹn trong tương lai mà trong hiện tại không có. Ai cũng cầu mong là mình ngày mai được khỏe hơn, chết đi được cứu rỗi hay này kia, nhưng mà ngay trong giây phút hiện tại không biết mình đang gieo nhân gì thì mình đã đạt được cái quả gì, thấy không? Còn trong khi đạo Phật giáo là chỉ ra ngay rõ cái nguyên nhân, và chính mình là người chịu trách nhiệm chứ không ai hết. Và Đức Phật không thể giúp được, không thể cứu được ai cả. Bởi vì nếu mà nói một cách bình đẳng, tất cả các vị giáo chủ đều thương con, đều thương con chiên hay là chúng sanh như là con một, như là mẹ thương đứa con một. Thì như vậy làm gì mà có đứa thì đuôi què mẻ sứt, đứa thì ăn sung mặc sướng, đứa thì thông minh mà đứa thì ngu đần, phải không? Đứa thì tại sao sống dài, đứa thì sống chết yểu. Nếu mà đã có sự bình đẳng, đã có lòng thương, lòng từ thì tất cả phải như nhau hết. Nhưng mà Chúa hay là những vị giáo chủ có làm được cái chuyện đó hay không? Đó. Có thể cảm nhận được cái niềm đau của chúng sanh, có thể giúp giảm bớt, chứ không thể gắn cái nghiệp, không thể lãnh cái đau của người ta, cũng như không thể lãnh cái chết của người ta. Đó. Thì cũng vậy, trong Kinh Kim Cang thì Đức Phật nói rõ ràng là phải độ cho tất cả chúng sanh thành Phật hay là đạt được vô dư y niết bàn thì lúc đó mới thành Phật được. Cái người ta nói vậy thì Đức Phật nói dối, là tại bây giờ chúng sanh còn trầm luân hằng hà sa số đây mà Đức Phật đã thành Phật, đã nhập diệt từ cái đời nào rồi. Thì như vậy chúng sanh là gì? Mỗi một khởi niệm của mình là một chúng sanh đó, mỗi một cái khởi niệm của mình là một chúng sanh. Khi mà mình buồn bã, khóc rớt mướt thì nó là ẩm thấp, côn trùng sinh ra dưới đất. Lúc mà mình vui vẻ mà nhảy nó, tức là nó giống như chư thiên. Lúc mà mình bắt đầu tưởng cái này, tưởng cái khác, nó giống như là hóa thiên, tức là hóa sanh. Thành ra cứ mỗi một cái khởi niệm của mình là một loài chúng sanh. Và chính vì còn khởi niệm, do đó nó mới tạo ra năng lượng. Và từ cái năng lượng đó bắt đầu nó chiêu cảm từ trường và năng lượng trong vũ trụ theo cái nguyên lý đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Và lúc đó mình mới bắt đầu đi thọ thai, thọ sanh. Còn nếu như mình bật niệm hoàn toàn, không có một cái niệm khởi gì, tốt cũng chẳng có và xấu cũng vắng bạch, thì như vậy đâu có một cái năng lượng, đâu có một cái nhân phát ra, thì làm sao có cái lực chiêu cảm. thì như vậy làm gì có sanh ra đâu mà có chúng sanh. Thành ra muốn hộ trì hay là muốn cứu độ chúng sanh, trước hết mình phải cứu độ chúng sanh trong tâm thức mình, và độ cho tới vô dư y niết bàn, tức là độ 100% là toàn bộ tất cả những vọng tưởng biến sạch mất. Thì ngay lúc đó là mình thành Phật rồi, chứ đâu phải là độ cái chúng sanh bên ngoài, thấy không? Thành ra cái đạo Phật thực sự nó không phải là một tôn giáo, và nếu nói một triết học cũng không phải, nếu nói là khoa học cũng chẳng phải, là tại vì nó bao hàm hết tất cả những lĩnh vực đó. Quý vị thấy nội cái cách trưng bày trên cái bàn thờ của mình thôi nha, nội cái cách trưng bày trên bàn thờ của mình, tại sao phải để ông Phật, tại sao phải để hai cái đèn cầy, tại sao phải để ly nước, tại sao phải để bát nhang, tại sao phải để bông, tại sao phải để quả, tất cả những cái đó đều là biểu trưng, đều là thân giáo, đều là hình ảnh hết, chứ nó không phải tự nhiên mình muốn bỏ gì lên đó bỏ, tự nhiên mình muốn chưng gì chưng, thấy không? Thành ra tất cả mọi cái lời dạy cũng như cách sống của đạo Phật nó không phải là một cái tôn giáo, và Đức Phật không có cứu rỗi, không có hứa hẹn một cái điều gì cho ai cả, nó không phải giống như những tôn giáo khác. Còn sau này á, sau này thì mình bắt đầu mình hơi bị lệ thuộc, hay là mình hơi bị biến hóa, mình bị coi trọng những cái lễ nghi, những cái hình thức quá nhiều, và cái đó thì nó lai tạo qua cái văn hóa truyền thống và tín ngưỡng của dân gian. Chứ thật ra đạo Phật, bởi vì đạo Phật có một cái hay, tức là đạo Phật đi đến đâu thì bởi vì cái triết học hay là cái cách xử thế của đạo Phật là trung đạo, do đó nó sẽ hòa, cố gắng hòa nhập với cái bản sắc của dân tộc, của vùng đó, của thời đó, thành ra nó sẽ không có bị đụng chạm, không có mâu thuẫn. Thành ra quý vị thấy khi đi vào, chẳng hạn đi vào các nước Nam phương thì nó sẽ mang cái hình ảnh và cách sinh hoạt của các nước Nam phương, đi vào Bắc phương lên Tây Tạng thì nó bị ảnh hưởng của cái đạo Bon, thành ra nó hơi đi sâu vào cái huyền bí, cái mật giáo. Đi qua Trung Hoa thì nó bắt đầu nó bị kiểu cách của vua chúa phong kiến, thành ra từ cái ăn mặc cũng phải lại. Ngày xưa là lúc nào cũng phải che kính mai kính mít hết, không những phụ nữ mà phụ nam cũng phải che kính, đâu cho mấy ông thầy mặc thở tay hở chân, thấy không? Rồi thành ra nó luộm thuộm, thành ra ba y rốt cuộc bây giờ mình thành 5-7 y đó. Rồi chẳng hạn như bên kia đó là nó bắt đâu có chuông trống, đâu có mỏ miết gì đâu, bây giờ qua đây là kèn chuông trống này, linh lắc đủ thứ hết. Thành ra cái đó là nó bị ảnh hưởng của bên cái đạo giáo và nho giáo nhiều hơn. Thành ra khi mà những cái lễ nghi sau này là mình bị nó ảnh hưởng của cái tín ngưỡng dân gian nó xen vào, và càng ngày do cái người tu càng ít, và những cái hình thức đó nó được người dân người ta ưa chuộng, thấy không? Thành ra rốt cuộc nó bị lạm dụng, chứ còn thật ra đó không phải là hình thức văn hóa của Phật giáo, hoàn toàn không phải là hình thức văn hóa của Phật giáo, mà Đức Phật cũng chạy dạy cái đó. Nếu quý vị có thể đọc lại cái lời dạy cuối cùng của Đức Phật, tức là những lời Đức Phật dạy cuối cùng trong cái kinh Tứ Thập Nhị Chương, tức là kinh 42 chương. Kinh 42 chương. Thật ra cái này gọi là kinh 42 chương, nhưng nó là cái sự rút tỉa, đúc kết những cái lời dạy thâm thúy và cô đọng từ những cái kinh khác lại thành một cái kinh. Thành ra mình gọi là Tứ Thập Nhị Chương, là 42 chương. Thì trong đó Đức Phật dạy rất rõ, không được xem bói, xem tướng, không được làm thà, không được mua bán, không được này kia hết. Tức là Đức Phật dạy rất rõ trong đó, chứ không phải là Đức Phật không có dạy. Rồi sau này á, mình phương tiện hóa, nhưng mà dần dần phương tiện hóa cái mình đi xa, và mình trở thành bị nó dính mắc. Chứ còn tất cả những cái lễ nghi, tất cả những cái này hoàn toàn không có trong cái Phật giáo nguyên thủy. Và dĩ nhiên nó cũng phải phù hợp với thời đại, nhưng mà cái điểm quan trọng là mình phải làm sao biết dừng đúng chỗ. Còn nếu không á, là mình sẽ bị tha hóa hay là bị lạm dụng. Quý vị thấy chẳng hạn như quý ngài tu ở bên Nam Tông, bên kia mình á, là mình cái truyền thống cúng dường mà đi khất thực, đi trên đất đầu trần. Nhưng mà qua bên này mà đi trên đất thì ta nói là no shirt, no shoe, no service, không áo không dép thì khỏi có được phục vụ đi. Ai mà cho bước vào trong nhà người ta, thấy không? Nhà ở ngoài đang đi đất, đi bùn, đi dơ, vậy bước vào nhà gặp bông lắng bóng, bước vô thảm đâu có cho vô, không có lịch sự. Hay là chẳng hạn như bên kia cái nghề của mình đi khất thực và để hạ cái ngã của mình xuống, thực tập cái sự khiêm cung, cũng như là để tạo cái phước điền, tập cho những người bỏn sẻn, người ta tập bố thí, tập buông bỏ. Nhưng mà qua đây thì người ta coi cái đó là một cái tệ nạn của xã hội, người ta không có muốn. Thành ra khi qua đến xứ bên này thì mình không thể thực tập cái hạnh là đi bố thí phát thực được, mình cũng chẳng thực tập cái hạnh đi trên đất được đó. Thành ra nó phải có sự thích nghi như vậy thì mình mới có thể hòa nhập với xã hội, để từ đó mình mới hướng đạo cho người ta được, mình mới dẫn dắt người ta được. Rồi cái câu cuối ở trong cái tờ này của Phật tử này là thầy kêu bỏ thuốc tới chừng nào. Đã gọi là bỏ mà còn phải bỏ tới chừng nào, mà thuốc là thuốc gì đây mới được chứ. Tức là quý vị phải thứ nhất là mình phải có, dĩ nhiên là cái này cũng còn tùy thuộc vào cái gì, tình thuộc trở lại là cái năng lượng và cái cấu hình của con người và của vũ trụ. Cái thể chất của quý vị thực sự có cần thuốc hay không, và quý vị có bị phụ thuộc vào nó hay không. Cái thứ hai, cái sinh lý mình có đủ mạnh, có bình thường hay không. Cái thứ ba là tâm lý mình có ổn định, mình có tin tưởng hay không. Nếu như mấy hôm nay quý vị đã học nha, và quý vị biết rằng tất cả những cái thuốc nó là con dao hai lưỡi, tức là nhiều hồi nó bị chất độc nhiều hơn là nó giúp đỡ cho mình. Ngay giai đoạn đầu thì nó giúp, nhưng mà khi mình càng sử dụng lâu, tức là nó càng bị làm cho mình bị dính mắc, bị lệ thuộc. Cái điểm thứ hai là quý vị cũng biết rằng đây là một cái thực tế trong xã hội, tức là nếu tất cả mọi người đều có thể trị được, tự được trị cho mình, mà cái xã hội bây giờ là cái xã hội tiêu thụ và xã hội mà gọi là take advantage, tức là người ta hay lợi dụng. Bây giờ nếu ai cũng biết hết, ai cũng biết cái cách để mà giữ gìn sức khỏe, bảo vệ sức khỏe, thì như vậy tất cả những phòng mạch, tất cả những bệnh viện, tất cả những phòng thuốc đóng cửa hết. Thành ra trị bệnh thì một, nhưng mà nuôi bệnh là hai. Đó. Rồi thậm chí còn đầu độc thêm nữa, chứ không phải đâu, trong thức ăn thức uống vậy, đó là một cái sự thật nha. Tức là mình nói là mình chưa có cái thời gian để mà đi sâu vào những cái đó, để cho quý vị coi những cái bộ phim tài liệu, coi cho quý vị coi những cái dẫn chứng, nhưng mà mình có thể cảm nhận và mình biết. Rồi cái thứ hai nữa là mình đừng có nghĩ rằng không dùng thuốc là mình thay thế từ một cái thuốc độc thành một cái thuốc ít độc hơn hay là không độc. Tức là mình thay thế một cái thuốc từ hóa tổng hợp qua một cái thuốc thiên nhiên và tự nhiên mà mình có thể sử dụng như thức ăn, thức uống, chứ không phải là mình nói mình bỏ thuốc là mình bỏ cái rục. Thấy không? Tức là chẳng hạn như giờ quý vị đang dùng thuốc loãng máu cho cái máu mình nó đừng có bị đặc lại, thì bây giờ quý vị có thể ăn rau xanh nhiều, quý vị có thể uống cái củ dền. Rồi bây giờ quý vị bị cao huyết áp, bây giờ mình bỏ thuốc huyết áp thì quý vị có thể tập mà ít ăn muối lại, uống nước vừa phải, tập thể dục, rồi uống nước giải nhiệt, hay là uống cái gì dưa leo, cà chua, mướp đắng, vân vân. Bây giờ quý vị bị mỡ trong máu, thay vì uống thuốc mỡ thì giờ quý vị giảm bớt ăn chất dầu, giảm bớt ăn tối, rồi quý vị uống bột nghệ, quý vị uống trà, thấy không? Thành ra nó sử dụng bằng một cái phương thuốc khác mà mình coi nó như là thức ăn, như là những cái thứ mình sử dụng hàng ngày để nó ít độc hơn và nó đỡ bị lệ thuộc hơn. Tức là mình có thể thay đổi ngày này món này, ngày mai món kia đó. Thành ra khi mình nghĩ như vậy mình thấy nó nhẹ nhàng hơn và nó tự nhiên hơn, nó phù hợp với cái trật tự của vũ trụ hơn. Thành ra tất cả các bệnh lý mình cũng đã học nha, mình đã học khi mà cái sự sinh trưởng rồi hoại rồi diệt nó luôn luôn có cái quy trình của nó. Thì dĩ nhiên nếu mà mình tuân thủ theo nó, mình lắng nghe nó, thì như vậy mình sẽ không có bị một cái bất an, cái bệnh tật. Dĩ nhiên lúc trẻ chạy nhảy lung tung, gân cốt cứng cáp, có thể nhấc đầu mạnh để có thể chạy nhảy leo trèo. Thì lớn lên, càng lớn lên thì xương mình nó xốp hơn, gân cốt mình nó cứng hơn, sức khỏe mình yếu hơn, mắt mình mờ hơn, thần kinh mình nó không nhạy bén bằng, thì mình phải đi đứng chậm rãi lại tí xíu. Mình phải đừng có nhấc đồ nặng, mình phải ngủ, ăn ngủ điều độ hơn tí xíu. Thì như vậy nó cứ chậm chậm đều đều như vậy thì nó không có vấn đề gì cả. Đằng này quý vị thấy mấy hôm nay mình học là mình đưa ra hết tất cả những cái sinh hoạt trong đời sống của mình là nó sai bét. Thành ra chính từ đó nó mới đưa tới bệnh. Bây giờ khi mình hiểu được rồi thì mình điều chỉnh nó trở lại. Vậy thôi, thì mình kết hợp nhiều cái yếu tố lại với nhau, chứ không phải là tự nhiên một cái là mình muốn bệnh là nó bệnh, tự nhiên mình muốn khỏe là nó khỏe, mình muốn bỏ thuốc là mình gọi là bỏ thuốc, mà mình thay đổi thuốc. Thì cái này thứ nhất nó sẽ giúp cho cả ba tầng, tầng tâm lý quý vị không thấy là mình bị bỏ mất một cái gì, mình chỉ là sự thay thế. Cái tầng thứ hai sinh lý cũng vậy, cơ thể mình nó không có tự nhiên đang trên này nó rớt cái bụp xuống, mà nó sẽ có những cái chất khác thay thế của nó đi xuống từ từ. Và cái tầng thứ ba là tầng vật lý, nó cũng có một cái gì nó đưa vô thực đàng hoàng, chứ nó không phải là không có cái gì để đưa vô cho nó. Thành ra khi mà mình hiểu như vậy thì đâu có cái gì lo. Còn nếu đương không mà mình lo thì ngay cả cái lo đó tức là nó là nguyên nhân gây bệnh rồi. Rồi trị bệnh xương xốp. Thì trong trường hợp cái bệnh xương xốp đối với phụ nữ lớn tuổi thì dĩ nhiên bây giờ nếu mà mình không dùng những cái này á, những cái thuốc mà nó đi vào thẳng trong xương, chẳng hạn như cái Fosamax hay cái Actonel, thì cái này quý vị có thể nên dùng được, tại vì nó chỉ dùng một tuần lễ một lần hay là một tháng một lần thôi, thì như vậy nó cũng không đáng ngại. Chỉ có cái là mình phải uống đúng cách để cho nó đừng bị những cái sai phát, những cái tổn thương của cái cuốn họng của mình. Thì một tuần lễ một lần hay là một tháng một lần thì nó cũng không đáng ngại. Còn cái vitamin D, vitamin D thì cái đó thực sự là mình cần, tại vì bây giờ mình che kín quá, mình ủ kín quá, mình ít tiếp xúc, ít vận động, và cái môi trường của mình trong thức ăn thức uống thì nó không có bao nhiêu, thành ra mình cần có cái vitamin D. Và cái vitamin D ở đây nhắc lại cho quý vị, những người nào mà chưa có cái thông tin về cái vitamin D, chưa có sự hiểu biết về nó không phải là một cái vitamin bình thường như những loại vitamin khác, mà nó còn là như một cái nội tiết tố khá quan trọng trong người mình. Thiếu vitamin D thì nó sẽ làm cho cái xương mình xốp không nói, nhưng mà nó sẽ làm cho cái nội tiết tố của mình rối loạn, hệ miễn dịch của mình suy kém. Và người ta đã có nhiều cái công trình người ta thử nghiệm, người ta thấy rằng nó sẽ liên kết rất là chặt chẽ với cái bệnh ung thư. Thành ra khi mà mình uống đủ vitamin D, hay là thậm chí có những trường hợp ung thư người ta chỉ trị bằng cái vitamin D không thôi là nó đã thuyên giảm và nó bình phục. Thành ra cái vitamin D cũng là một cái cực kỳ quan trọng. Chỉ có cái calcium là cái hơi đáng lo ngại bởi vì nó có quá nhiều cái nguồn gốc khác nhau. Và mình đã học mấy bữa trước, khi mà mình đưa vào không đúng lúc, cơ thể mình nó đã bị tắc nghẽn, cái tín hiệu truyền nó đã trật. Và do cái cơ chế là xương gần xương liền xương, đó là một cái cơ chế rất tích cực trong cơ thể mình, nhưng mà bây giờ nó đang bị lệch lạc do cái tín hiệu nó truyền sai, do cơ thể mình nó bị tắc nghẽn. Thành ra nhất là đa số các cái nguồn calcium mình sử dụng bây giờ là nguồn calcium vô cơ. Thì như vậy nó sẽ đi lệch đường và nó sẽ tạo nên cái tác dụng phụ, những cái vấn đề bất lợi nhiều hơn là cái thuận lợi. Thành ra nếu muốn dùng calcium thì mình phải tìm những cái nguồn calcium hữu cơ, và mình phải nên thanh lọc cơ thể, tức là điều chỉnh lại những cái bế tắc hay là những cái sai lệch trước khi mình sử dụng nó. Và trở lại là tất cả những căn bệnh cao huyết áp, tiểu đường, mỡ trong máu hay là máu đặc, máu đông, vân vân, tất cả những căn bệnh này quý vị có thể tự theo dõi và quý vị có thể bỏ thuốc được nha. Tất cả những căn bệnh đó thì những căn bệnh rất là đơn giản, quý vị có thể theo dõi. Chẳng hạn như cái huyết áp thì quý vị về mình vừa kết hợp thay đổi chế độ ăn uống cho nó đơn giản lại, tập hít sâu thở chậm, buông thư ra, thì bảo đảm cái bệnh huyết áp quý vị sẽ giải quyết được dễ dàng. Cái bệnh mỡ trong máu thì quý vị đừng có ăn chiều nhiều, đừng có ăn chiều trễ, rồi đừng có ăn tinh bột, đừng có ăn cái cách dầu chiên như quý vị ăn lúc cũ. Bây giờ mình đã học cái cách mới rồi, thì như vậy quý vị sẽ thấy nó thay đổi ngay lập tức. Rồi kết hợp thêm nữa là quý vị uống bột nghệ vào buổi tối, hay là uống 3 lần trong ngày thì tốt hơn. Cái này thì mai mốt đến cái ngày cuối mình sẽ nói đến tất cả những cái bệnh lý này và tất cả những loại rau quả hay là những cái phương pháp trị liệu một cách sâu hơn. Thành ra nói chung tất cả những cái bệnh cao huyết áp, tiểu đường, mỡ trong máu, máu đặc ha, hay là bị thoái hóa cột sống, thoái hóa đốt sống, thoái hóa xương vân vân, những cái bệnh đó là mình có thể tự điều chỉnh và tự trị liệu, không cần phải bị lệ thuộc vào thuốc nhiều. Câu hỏi kế tiếp, người thường xuyên bị đau nửa đầu, đau bên trái là sao? Thì cái này là do cái mạch máu của mình nó bị tắc nghẽn thôi nha, tức là do mình bị căng thẳng, bị tắc nghẽn thì dòng máu nó không lên được. Thì cái này thường là nó sẽ liên quan luôn luôn tới cái hệ thần kinh của mình. Thần kinh bị căng thẳng vì bất cứ nguyên do nào, sau đó nó sẽ làm kích thích và co thắt mạch máu. Rồi do chế độ ăn uống, môi trường sống của mình làm cho nó bị tắc nghẽn. Thành mình phải tập xoa bóp, mình phải tập thanh lọc. Rồi nó cũng có nhiều cái phương thuốc, chẳng hạn như mình uống những cái rau, những cái loại rau củ để cho nó làm máu của mình loãng ra. Rồi mình tập hít sâu, tập thể dục, tập và vận động, hay là ngâm chinh nước nóng, nước ấm để cho nó khai thông, nó làm giãn nở các cái mạch máu. Câu kế tiếp, bàn tay mặt bị rung suốt, nhiều khi đang viết bị đưa lệch vai, nhiều lúc cầm con chuột của máy hoặc đi ra ta không được. Cái này á, thì nó cũng liên quan đến câu ở trên, tức là khi mà mình bị bế tắc trong cơ thể mình ha, cả phần thể chất thì cái này mình cũng đã học rồi, tức là kể cả phần vật chất, tức là khi trong người mình độc tố quá nhiều, nó làm tắc nghẽn cái đường lưu thông và nó làm chập mạch, tức là nối mạch của các cái tín hiệu truyền của thần kinh từ trên xuống. Do đó nó mới làm cho nó bị rối loạn cái tín hiệu và cái dòng điện nó bị chập lại, thành ra nó co giật. Thì nó liên quan tới cái hệ thần kinh, nó giống cái câu trên thôi, cái cơ chế nó cũng giống như nhau. Câu thứ ba, muốn lấy bỏ mụn ruồi phải làm cách nào để khỏi phải đi bác sĩ? Cái này là cái khá nguy hiểm, quý vị cẩn thận. Tại vì tùy theo cái vị trí nha, tùy theo kích thước, nhưng mà nếu không biết hay là không nên đụng tới nó thì tốt hơn. Nhất là mụn ruồi trên mặt, trên đầu, trên cổ đó. Tại vì tất cả những cái nốt ruồi, tất cả những cái nốt ruồi, nhất là những nốt ruồi đen, đều là vết tích còn lại của đời trước. Đó là những cái di tích do cái nghiệp, tức là gọi nghiệp là gì? Tức là cái cách sống, cái cách hành xử của mình, nó còn để lại một cái năng lượng, một cái vết tích. Khi mà mình chưa chuyển hết được cái nghiệp trong cái kiếp quá khứ, thì như vậy một phần nó đi vào trong cái năng lượng, trong vũ trụ nha. Và cái năng lượng đó nó cũng gì, tức là nó có những cái tần số khác nhau. Cái tần số mạnh là cái mà nó là cái nguồn năng lượng chủ yếu để nó dẫn mình đi tìm cái thân khác gá vào để biểu hiện ra, là cái năng lượng dẫn dắt mình đi đầu thai. Nhưng mà trong đó nó còn nhiều cái tầng năng lượng khác thấp hơn, và nó sẽ chịu trách nhiệm cho mỗi một cái phần. Tức là chẳng hạn như cái thì nó chịu trách nhiệm cho cái phần trí nhớ, cái nó chịu trách nhiệm cho cái phần chiều cao, cái nó chịu trách nhiệm cho cái thể miễn dịch, cái nó chịu trách nhiệm cho từng cái bộ phận trong cơ thể mình. Nói chung là theo cái năng lượng mà mình đã nuôi dưỡng, mình đã đưa vào đời này hay đời trước như thế nào, thì nó đúc kết lại, nó gom lại và cuối cùng nó còn nhiêu đó. Thành ra chẳng hạn như mình có một cái nốt ruồi ở dưới cái vùng cằm của mình ha, dưới cái vùng cằm của mình, thì do có thể đời trước của mình hay ăn bậy, hay là mình bị ngộ độc, mình bị nhiễm độc đường ruột, mình bị nhiễm độc đường ruột mà mình không có giải quyết được hết, mình không có chuyển hóa được hết, thành ra nó mang cái năng lượng đó, nó còn tồn đọng lại và nó mang qua đời này để làm gì? Là cái dấu hiệu để nó nhắc nhở mình, nó nhắc nhở mình. Nếu như mà mình chuyển được cái nghiệp mình trong đời này, tức là mình biết nó và mình biết cách tu tập, gọi là biết cách sửa đổi, chứ đừng nói tu tập nghe nó ghê gớm quá, tức là mình biết cách sửa đổi, chuyển hóa nó đi, thì từ từ nó sẽ giải tỏa, nó sẽ trung hòa cái năng lượng cũ còn tồn đọng lại. Thì như vậy cái nốt ruồi đó từ từ nó lạnh, nó biến mất. Còn nếu như mình vẫn bị cái nghiệp lực, gọi là nghiệp lực, tức là cái tập khí, cái thói quen, cái năng lượng cũ nó dẫn dắt mà mình tiếp tục mình đi theo con đường cũ, tức là nó bồi thêm năng lượng vào, thì như vậy quý vị thấy từ từ cái nốt ruồi nó lớn lên, nó dày ra và nó bắt đầu nó bóng lên, thậm chí bắt đầu nó mọc lông ra. Thì như vậy là mình biết rằng mình đã nạp năng lượng thêm cho nó, thì như vậy tức là cái tình trạng bệnh lý nó nặng hơn. Do vậy mà mình đụng vào nó, tức là mình muốn chặt cái ngọn mà mình không chịu nhổ cái gốc, thì chuyện gì xảy ra quý vị biết rồi, không khéo thì nó sẽ chạy ra chỗ khác càng nhiều hơn nữa, nhất là trên mặt của mình, và nó nằm ngay hệ thần kinh trung ương, thì như vậy nó sẽ lan rất nhanh và nó đi rất là sâu, rất là nguy hiểm. Thành ra cẩn thận, đừng có vì sắc đẹp hay đừng vì nghe cái gì đó mà mình đi mình phá, là phải cẩn thận nha. Thôi còn hai câu ngắn nữa thôi nha, là khóa sổ. Câu kế tiếp là máy trao đổi ion cách sử dụng mấy phút là đúng, cách bao lâu? Cái này chỉ để cho mấy người chuyên khoa thôi nha, quý vị đâu có cần hỏi hết ở đây làm gì. Nếu mà khi mà ai cần cái đó thì trong đó nó sẽ có cái cách chỉ dẫn trong đó, tùy theo cái bệnh lý, tùy theo lứa tuổi. Cái câu dưới, mấy người đồng tình luyến ái có thể tu được không? Xin thưa là được, tất cả mọi người đều tu được cả, không có ai không tu được, thậm chí con vật cũng tu được nha. Cái cây cũng tu được, con vật cũng tu được, nhưng mà nó sẽ ở, tức là nó sẽ đạt được những cái kết quả khác nhau. Và tu ở cái hình tướng nào nha, tu ở hình tướng nào, tức là quý vị thấy đối với những người mà muốn thẳng tiến lên con đường vượt bậc, tức là tối hậu, là chẳng hạn như những người đệ tử của Đức Như Lai, tức là những người xuất sĩ, thì không được. Tại vì sao? Tại vì những người này là những người đã quyết tâm hướng thượng một cách là coi như là liều lĩnh và hy sinh hết tất cả mọi cái. Thành như vậy phải nhất tâm hiền tập và học hỏi. Mà những người bị đồng tính luyến ái, quý vị biết là do cái gì? Do cái tâm thức. Do cái tâm thức, từ đó nó bắt đầu nó biểu hiện ra cái rối loạn của nội tiết tố. Nó có hai con đường, cái này mình đã học rồi, tức là nó có thể từ ở cái này nó đi xuống, tức là từ cái vùng thứ ba, từ tầng năng lượng thứ ba nó đi ngược xuống, tức là trong cái tâm thức của mình khởi nghĩ lên, thì từ đó cái năng lượng đó nó bắt đầu làm thay đổi cái sinh lý, mà từ thay đổi cái sinh lý nó biểu hiện, nó thay đổi cái hình thể vật lý. Thì cái này là cái ví dụ trong kinh điển Đức Phật nói, hôm trước mình có kể rồi phải không? Tức là hai anh chàng trưởng giả, con nhà giàu đẹp trai, có vợ có con rồi, đi ra bờ sông tắm, gặp ông sư đẹp quá đi, tướng hảo oanh, đoan trang vô cùng. Một anh chàng khởi niệm lên, trời ơi phải vợ mình mà đẹp như vậy. Mới khởi niệm vợ mình đẹp như vậy thôi, tức là nhìn cái đó mà nghĩ tới người nữ, thấy không? Nhìn cái người đó mà nghĩ tới người nữ, ngay lập tức biến thành người nữ liền. Quý vị thấy không? Nhìn cái đó mà nghĩ người nữ chứ chưa phải nhìn người nữ, nhìn một người khác nhưng mà cái tư tưởng mình nghĩ đến người nữ. Bởi vì sao mà nó nhanh như vậy? Bởi vì ông sư kia là một bậc thánh, cái tâm của người ta trong suốt, thành cái dòng điện này nó vừa vô, nó phản chiếu lại liền ngay lập tức. Đó, thành ra anh chàng này biến thành người nữ, sợ quá, xấu hổ chạy trốn ở làng khác. vì bên này là một chàng đẹp trai còn trẻ, thành ra qua bên kia thành một cô gái xinh cũng còn trẻ, gặp một người trưởng giả khác cưới làm vợ, có hai đứa con nữa, thấy không? Sau đó thì cô ta mới bắt đầu lần mò tìm hiểu, thì mới biết rằng cái tội của mình như vậy, rồi sau đó thì đi sám hối, rồi chuyển được trở lại. Thành ra quý vị thấy ngay trong một sát na thôi mà cái tư tưởng mình nó chuyển đổi như vậy. Nha. Ngược lại, nếu giả sử như mình là một người bình thường, mình không có khởi tưởng, nhưng mà mình ăn uống thức ăn. Nha. Thì hôm trước mình nói là tại vì trong mỗi con người đều có hai loại hormone hết. Người nam có cả hormone nữ và người nữ có cả hormone nam. Mà nếu mình ăn uống giả sử như người nam mà thích ăn uống những cái thứ của người nữ, những thứ đồ âm, rồi kết hợp với cái tầng thứ hai, tức là thích xem, thích ăn mặc đồ mềm mỏng, thích cái kịp sự chỉ này kia, cái rốt cuộc từ từ những cái đó nó làm nó biến đổi, tức là từ vật lý nó chuyển qua sinh lý và cuối cùng cái tâm lý nó bị dính vào, thì lúc đó nó thay đổi. Thành ra khi mà đi vào trong cái trong giới tu sĩ xuất sĩ thì khi mà thọ giới Đức Phật không cho, là tại vì sao? Tại vì cái tâm của những người này nó không có ổn, nó dao động lắm. Và khi nó dao động như vậy thì người ta sẽ không có thiền tập được, người ta không có nhất tâm được, thì như vậy cái việc tu của người ta không có kết quả gì cả. Và cái thứ hai nữa, cái đáng sợ là không phải ảnh hưởng một mình cá nhân người đó, mà khi cái sóng thức của người ta nó dao động như vậy thì nó sẽ tạo ra cái từ trường, nó chiêu cảm và nó ảnh hưởng. Và cái thứ ba nữa là mình đã nói rồi, cái nguồn gốc bệnh lý này đầu tiên nó xuất phát từ trong những dòng tu kính. Thấy không? Tức là đó, nếu mà không khéo thì chính nó là cái môi trường thích hợp nhất cho cái bệnh lý này phát triển. Tại vì khi anh hòa trong xã hội thì anh gặp cực dương, cực âm, gặp người nam, gặp người nữ, thì cái điểm trường nó trung hòa trở lại. Cho dù mình không phải bản thân, nhưng mà ít nhất trong cái xã hội mình giao lưu nó vẫn có cái sự quân bình. Nhưng mà khi anh đi vào cái môi trường đó, nhất là những cái trường phái tu tập, khi mình ta phân nam riêng, nữ riêng, thì như vậy cái từ trường nó càng có sự chênh lệch. Đó là lý do tại sao mà quý vị thấy ngày xưa các cái trường học người ta phải tách nam sinh riêng, nữ sinh riêng, để nó có một cái sự khác biệt. Thì ra khi mà nó bắt đầu nó lớn lên, nó dậy thì nó trưởng thành, thì nó mới mạnh mẽ và nó có một cái ái lực mạnh để nó thu hút, nó hòa hợp đúng vũ trụ. Còn nếu như nhập chung lại nhau á thì nó xìu xìu ảnh ẻ, nó không ra cái gì hết. Đó, nửa nạt nửa mở, thành cái đó nó khổ. Thành ra Đức Phật không cho cái người này thọ giới làm những người xuất sĩ, nhưng mà có thể cho làm cư sĩ, làm Bồ Tát, tức là người ta có thể thọ Bồ Tát giới. Tại vì Bồ Tát giới là cho cả thiên thần, ma quỷ, súc vật, súc sanh đều thọ được hết. Thành ra những người này vẫn có thể tu ở cái hình thức cư sĩ hay là Bồ Tát tại gia được, và vẫn có thể đắc đạo được nếu như người này quyết tâm tu tập. Thấy không? Chứ không có ai không có thể tu được, mà cũng không có ai không có thể chứng được. Cái quan trọng là mình có cố gắng hay không. Và cái lý do mà Đức Phật không cho những người này thọ giới lớn trong cái hàng ngũ xuất sĩ là vì nó sẽ ảnh hưởng với đại chúng, chứ không có gì cả. Rồi, thôi, cảm ơn đại chúng đã lắng nghe. Tạm thời chúng ta nghỉ lố giờ rồi.